Tiên luyện chi lộ, chương 369, nguy cơ diệt môn, gocchuyenaudio.com, thời gian cấp bách, chỉ sợ không kịp củng cố tu vi, Trương Hằng gọi hư không hỏa diễm trở về thần sắc cũng lộ ra một cỗ lo lắng. Phân thân của hắn ở cực diễm môn xa xôi đã truyền lại thảm trạng bên đó. Hô, Trương Hằng hít một hơi thật sâu, đống khí dư tán trong phạm vi mấy chục dặm lập tức như thủy triều bị hút vào trong cơ thể hắn. Xoát, thần quang chợt lóe lên trong mắt. Vài đạo lôi hồ lóe lên trong không gian, ngay sau đó, hắn đã dịch chuyển tới khu vực hắc hồ kia. Tiểu Na Di, nếu có tu sĩ hóa thần kỳ ở đây khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Trương Hằng trải qua nửa năm giữa cái sống và cái chết tu vi đã vượt qua đỉnh tháp của tam tinh vực, trở thành đại tu sĩ hóa thần kỳ như lông phượng sừng lần. Đáp án này là sai, bởi vì thực lực chân chính của Trương Hằng luôn luôn cao hơn không chỉ một đại giai so với tu vi thật của mình. Giờ phút này, hắn chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng thực lực lại không thể đánh giá theo lễ thường được, có đủ tư bản chân chính tung hoành tam tinh vực rồi. Tinh hạch kỳ, tầng 3 cổ tháp không phải thăng cấp mà là vượt cấp. Vốn lơ lửng ở chỗ Lam Tinh Thần Điện phía trên hắc hồ. Trương Hằng duỗi tay ra, một viên băng châu màu xanh thẫm trong suốt bay vào lòng bàn tay hắn. Vừa thấy viên châu này, hư không hỏa diễm vốn phiêu lãng một bên trở nên dục dịch như có ý muốn cắn nuốt nó. Trương Hằng có thể nhìn ra sự bất phàm của viên châu này. Tất nhiên sẽ không để hư không hỏa diễm cắn nuốt mất. Vùng tay lên, băng châu màu lam và hư không hỏa diễm đồng thời biến mất. Làm xong hết thảy, ánh mắt Trương Hằng xẹt qua băng hồ này, dường như vẫn còn điều gì đó băn khoăn. Nhưng ngay lúc này, thần sắc Trương Hằng đột nhiên biến đổi. Hưu, hắn đột nhiên hóa thành một đạo ngân hồ, mang theo từng đạo lôi quang màu tím, biến mất trong thiên địa. Tốc độ này so với lúc trước phải nhanh gấp 2 lần. Sau một lúc trên hắc hồ truyền ra từng trận âm thanh răng rắc. Sau đó, băng phong màu lam vì mất đi cửu u lam tinh băng tùy cho nên dưới sự ăn mòn của nước hồ, băng tinh bắt đầu bị hòa tan. Bỗng nhiên, một quang đoàn tối đen như mực hiện ra trên không hắc hồ. Không ngừng lập lòe tản mát ra một cổ khí tức âm trầm. Hồ, toàn bộ hắc hồ dâng lên hắc dịch ngập trời, bao phủ xung quanh quang đoàn màu đen. Ma khí thao thiên như thủy triều quay cuồng, hình thành một lốc xoáy ma khí. Sau một lúc hắc dịch khổng lồ bao trùm phạm vi vài trăm thước bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình, uy áp vô hình giật tán ra từng chút một. Cho tới một khắc lấy quang đoàn màu đen làm trung tâm. Tất cả hắc dịch đã ngưng tụ thành hình người. Từ xa nhìn lại trên bầu trời hiện lên một cự nhân tiền sử do chất lỏng màu đen tạo thành. Cự nhân này cao tới mười mấy trượng, chỉ phất tay liên khiến ma khí bốc lên cuồn cuộn trong phạm vi vài dặm. Trong nhất thời, phong vân biến sắc, giống như lâm vào tận thế. Sau một lúc cự nhân bằng hắc dịch này mới dần dần ổn định, hắc dịch xung quanh cũng biến thành hắc quang không ngừng lưu truyền. Một khi đã vậy, bản quân liền xá đi thân thể, lấy quỹ đạo nhập ma đạo. Sau trăm năm sẽ san bằng tam tinh vực, một thanh âm khiến người ta sờn tóc gáy từ trong phạm vi ma khí thao thiên này truyền ra vài dặm. Thanh hồ sơn cực diễm môn, một thiếu niên toàn thân hóa thành tinh thể đỏ như lửa đang ở trong không gian viêm lực tứ ngược đầy trời. Mỗi quyền hắn đánh ra đều tạo ra những tiếng nổ đỉnh tai. gocchuyenaudio.com, nhức óc, khí lãng đủ khiến sắt thép tan chảy lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía. Cùng với công kích của hắn, thi thoáng còn có nhiều đoàn hỏa cầu nóng cháy như lưu tinh rơi xuống ẩn chứa uy thế phá vỡ núi sông. Dưới sự gia trì của hỏa tinh thể, thực lực của Triệu Thụy nghiễm nhiên đã tăng lên cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn đủ để tung hoành trong Nguyên Anh kỳ. Nhưng đối thủ của hắn, băng phong thượng nhân lại như băng sơn vô tận ở cực băng chỉ vực trong truyền thuyết. Mặc kệ công kích cường đại như thế nào đều có thể ung dung tiếp được. Bên ngoài thân thể băng phong thượng nhân lóe lên một tầng băng tinh màu lam trong suốt khiến hắn có được năng lực phòng ngự hoàn mỹ không sơ hở. Hơn nữa, băng vụ màu lam sinh sôi không thôi quanh thân thể hắn, vừa vận chuyển vừa hấp thu linh khí băng thuộc tính trong thiên địa. Nhưng đây cũng chỉ vẻn vẹn là hấp thu, còn kém hóa thần kỳ có thể biến cả một khu vực thành của mình. Rầm rầm, một đoàn hỏa cầu nóng cháy như sao xa mang theo khí lãng cuồn cuộn đánh tới trước người hắn nhưng thủy chung vẫn không thể công phá hai tầng phòng hộ cường đại của hắn. Công pháp hỏa hệ am hiểu nhất chính là công kích, mà công pháp băng hệ lại am hiểu khống chế. Băng phong thượng nhân được xưng là đệ nhất nhân trong công pháp băng thuộc tính, đã phát huy sự khống chế tới mức tận cùng, cũng khiến năng lực phòng ngự của hắn đạt tới độ cao nhất trong cùng giai, tối thiểu ở tam tinh vực là như vậy. Cho nên, khi đối mặt với hỏa tinh thể của Triệu Thủy, băng phong thượng nhân dù có thực lực và tu vi cao hơn đối phương nhưng vẫn chọn phương pháp phòng thủ. Tu sĩ tu luyện công pháp hỏa hệ tuy rằng lực công kích rất mạnh nhưng khả năng kéo dài lại tương đối yếu kém. Nhị đệ, ngươi trước tiên lui đi, bản tôn của ta chỉ trong nửa nén hương nữa sẽ đuổi về tận đây, đến lúc đó sẽ do ta giải quyết hắn. Đúng lúc này, phân thân Trương Hằng đang bị băng phong đột nhiên truyền âm cho Triệu Thủy. Bởi vì tu vi bản tôn Trương Hằng tăng vọt, phân thân có linh hồn tương liên cho nên cảnh giới tinh thần cũng gia tăng một trình độ nhá định, đã phá giải băng phong, cho nên có thể truyền âm cho Triệu Thủy được. Nhưng phân thân đại ca ngươi, Triệu Thủy đình chỉ công kích, ánh mắt hướng về phía phân thân Trương Hằng nói. Hắn hẳn là tính bắt giữ ta cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho sự an nguy của ta. Hơn nữa, nhiều nhất chỉ chết đi một phân thân, có gì phải sợ hãi? Trương Hằng hơi lo lắng nói. Vậy được rồi, Triệu Thủy cũng hiểu được sau khi thi triển hòa tinh thể. Hắn sẽ lâm vào một trạng thái vô cùng suy yếu. Đó chính là lúc gặp phải nguy hiểm sinh tử. Ánh mắt Triệu Thủy hơi ướt át. Đại ca, bảo trọng, băng phong thượng nhân ở bên cạnh thấy Triệu Thủy đột nhiên ngừng lại thì đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn khẽ ồ một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phân thân Trương Hằng. Thần thức của ngươi lại có thể đột phá cấm chế của ta. Hừ, có bản lĩnh thì giờ hãy chờ một chút đi. Phân thân Trương Hằng cười lạnh nói. Vô tương đương, đúng lúc này, Triệu Thủy hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như lửa, hướng về phương xa bỏ chạy. Băng phong thượng nhân cười lạnh, ngươi muốn chạy trốn sao? Không ngờ Chí Viêm Ma Tôn lại có ngày chật vật thế này. Nhưng ngươi nghĩ rằng băng phong thượng nhân ta lại là loại người chảm thảo trừ căn sao? Tiềm lực của Triệu Thủy, băng phong thượng nhân cũng hiểu được. Góc truyện audio.com, cho nên tuyệt đối không để đối phương bỏ chạy. Như vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng. Với tốc độ của ta, ngươi có thể đuổi kịp được sao? Triệu Thủy khẽ hừ lạnh một tiếng từ sâu trong cơ thể. Một hạt châu màu đỏ như máu chợt sáng ngời. Hồng quang quanh thân hắn đại thịnh bộc phát ra lực đầy cường đại, khiến tốc độ của hắn tăng lên gấp 2 lần. Công pháp hỏa hệ có sức bật không phải hoài nghi, bởi vì khi luyện tới đỉnh cao tốc độ cũng là một ưu thế rất lớn. So với đó, công pháp băng hệ có lực khống chế mạnh, thuộc tính khó chơi nhưng về mặt tốc độ lại không phải quá am hiểu. Thấy vậy băng phong thượng nhân nhíu mày, Triệu Thủy lúc này toàn lực phi hành thì tốc độ cũng không kém hắn. Nếu muốn thành công đuổi theo đối phương thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa nghe nói trong khu vực Ngọc Phật tự này, ngoại trừ Chí Viêm Ma Tôn còn có một nhân vật còn khủng bố hơn Nghịch Thiên Đại Ma. Nghe nói Nghịch Thiên Đại Ma và Chí Viêm Ma Tôn là hai đối thủ yêu thích của nhau. Một khi Triệu Thủy chạy tới tán tu minh, băng phong thượng nhân sẽ gặp phải công kích của hai gã biến thái. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt băng phong thượng nhân dần trở nên âm trầm, mà Triệu Thủy đã chạy xa xa lại cười lạnh nói. Thù này, Triệu Thủy ta trong vòng 100 năm nhất định sẽ trả lại ngươi. Đến lúc đó Bích Tuyết Tương Vân Tông ngươi cũng sẽ diệt môn. Tiêu diệt Bích Tuyết Tương Vân Tông, đây là loại khẩu khí như thế nào? Sự lạnh lùng càng nồng đậm trong mắt băng phong thượng nhân, ánh mắt đảo qua Trương Hằng rồi lại nhìn về cực diễm môn bên dưới. Đột nhiên hắn cười lớn, vậy thì trước đó hãy để ta tiêu diệt cực diễm môn ngươi đã, sau đó lấy hồn phách đại ca ngươi ra tra tấn. Khiến hắn vĩnh viễn không thể bình an. Nói tới đây, ánh mắt băng phong thượng nhân hiện lên một tia âm độc, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ một băng cầu màu lam không ngừng xoay tròn. Băng cầu màu lam không ngừng xoay tròn để ngưng tụ đống khí cường đại. Chỉ một lúc, từ nơi này đã truyền ra uy áp khủng bố. Nhất thời, toàn bộ cực diễm môn đều lâm vào tình cảnh bất an. Một mảnh đệ tử từ bên trong bay ra, hướng về các phía bỏ chạy. Hô, băng phong thượng nhân khẽ thở ra một ngụm đống khí màu lam. Lập tức một mảnh lam quang xẹt qua bầu trời. Những tu sĩ bỏ chạy tới bầu trời không nghi ngờ đều hóa thành khắc băng, rơi xuống mặt đất. Chỉ một lúc nguyên thần bị đông lạnh mà chết, mọi người đừng chạy, tông chủ sẽ không mặc kệ chúng ta đâu, cho dù chạy cũng chết không bằng cùng nhau đối phó lão gia hỏa này. Trong tình cảnh hỗn loạn ở cực diễm môn, một thanh niên áo lam động thân xuất hiện, bắt đầu chỉnh đốn cục diện hỗn loạn. Thanh niên áo lam này chính là tu sĩ kết đan kỳ quật cường mà Trương Hằng gặp khi vừa tới cực diễm môn. Giờ phút này, hắn vẫn có lòng tin mãnh liệt vào tông chủ và môn phái của mình. Dưới sự tổ chức của hắn, 7-8 gã tu sĩ kết đan kỳ của cực diễm môn đã mở ra đại trận hộ phải. Chỉ một lúc, một đạo lưu quang màu đỏ đã bao phủ toàn bộ cực diễm môn thủ hộ chặt chẽ. Mưa gió không qua, những đống khí kia giật tán ra dù mạnh mẽ vô cùng nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá đại trận hộ phải do nhiều tu sĩ kết đan kỳ mở ra. Lam Hỏa cao giọng ra lệnh. Tất cả trúc cơ kỳ trở lên đều tập trung lại đây. Trợ lực cho trận pháp, nhất thời, toàn bộ cao thấp cực diễm môn đều liên thủ lại. Có, góc truyện audio.com, 7-8 vị kết đan kỳ, gần trăm tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ rót pháp lực vào trận pháp. Ông, dùng toàn bộ lực lượng môn phái, lực phòng ngự của đại trận hộ phải đã tăng gấp đôi. Nguồn, mà băng phong thượng nhân chỉ cười lạnh nhìn động tác bọn họ. Băng cầu màu lam trong tay lại càng quay nhanh, khí tức áp lực truyền tới từ khắp nơi, khiến cho đệ tử cực diễm môn bên dưới đến hít thở cũng phải khó khăn. Rốt cục băng cầu chậm rãi từ trong bàn tay hắn bay ra. Hạ xuống từng chút một, chỉ nghĩ cũng biết băng cầu màu lam ngưng tụ cả nửa ngày này ẩn chứa uy lực đáng sợ như thế nào. Chỉ sợ so với ngụy băng phong thiên lý lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Cách chương.